Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm. Và trong chương trình ngày hôm nay, đặc biệt với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao, quý vị có những câu hỏi thắc mắc có liên quan đến vấn đề bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng khi gặp tai nạn xe cộ, muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, hay là quý vị muốn tìm hiểu về visa du học cho con em của mình hoặc là visa đầu tư cho con em của mình, quý vị có thể gọi ngay bây giờ trực tiếp để tham khảo với luật sư Michael Cao 817-899-4110, 817-899-4110. Và ngoài ra, văn phòng luật sư Michael Cao cũng có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí. Và xin được kính chào tại ngồi cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, hello anh, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, chào quý vị của đài Radio Canada Dallas.
Dạ vâng, hôm nay không biết visa bulletin có sự thay đổi gì mà mới không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái visa bulletin thì hy vọng là vài ba ngày nữa anh Việt Tấn là ra cái visa bulletin mới nhất cho tháng 10 của 2016. Hiện tại là nó vẫn còn tháng 9, anh Việt Tấn là đã ra lâu rồi.
Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy thì quý vị phải chờ từ sau mới có cái... một tuần nữa hay hai tuần nữa thì mới có cái update mới. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ và vị Tấn xin được tiếp chuyện giúp ba vị thính giả đang giữ đường dây nhé. Giờ vị Tấn xin tiếp chuyện vị thính giả đầu tiên. Alo, xin cho biết quý danh ạ. Vị Tấn xin nhường lại cho vị tiếp theo. Alo.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, em tên là Thi.
Mời cô Thi.
Em xin hỏi luật sư là em đang làm giấy tờ bảo lãnh cho anh trai của em ở Việt Nam á. Em với anh trai của em cùng đổi địa chỉ hết. Vậy thì em lên mạng em điền cái form nào để mà xin đổi địa chỉ cho em với lại người anh trai của em? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á là em muốn cái MVC sau này liên lạc với anh trai của em qua email á, thì
dạ,
em phải làm sao ạ?
Dạ vâng chị ơi, ủa nhưng mà cùng địa chỉ là sao, thì một người Mỹ người Việt Nam mà hay sao?
Không, hai bên đổi địa chỉ, bên kia cũng đổi, bên đây cũng đổi luôn.
Ở đâu mình cứ dùng cái địa chỉ ở bên này chị ơi. Khi mà điền đơn á thì cứ đăng ký cái đơn email 30 là bên trái là cứ dùng cái địa chỉ của mình nha, ở Mỹ. Okay.
Dạ em đổi địa chỉ mới. Đồng thời phía bên anh trai của em ở Việt Nam đó, họ cũng dời nhà đi chỗ khác, họ cũng đổi địa chỉ mới luôn.
Nhưng mà mình nộp đơn chưa? Mình nộp đơn chưa?
Dạ, đã nộp đơn được vài năm rồi.
Ok, rồi. Nó là vậy nè chị ơi. Khi mà đổi địa chỉ thì đổi cái người petitioner thôi. Đổi cái người bên Mỹ thôi chị ơi. Người ta, nói chung là hiện tại sở di trú người ta không có quan tâm cái người bên Việt Nam. Người Việt Nam muốn sống đâu sống, là cái lý do là khi người ta liên lạc, người ta chỉ có liên lạc cái người bên Mỹ chị ơi. Còn nếu mà chị là người petitioner đứng ra bảo lãnh á, mà khi mình đổi địa chỉ thì chị là cái người trách nhiệm phải báo cho sở hữu chủ biết, dùng cái tên AR11 nha, AR11, để liên lạc với sở hữu chủ báo cho người ta biết là cái hồ sơ này mình đã đổi địa chỉ. Ok. Chứ khi mà mai mốt mà hồ sơ tới là nó liên lạc với chị, không có lạc cái liên lạc với ảnh ở bên kia đâu.
Dạ. Nếu như em muốn họ liên lạc với em qua email á, thì em phải làm sao thưa anh?
Dường như hiện tại là sở di trú không liên lạc qua email chị ơi, người ta sẽ gửi thư về cái địa chỉ của chị, cái địa chỉ mà trên cái record ở trên cái hồ sơ.
Okay,
vậy khi mà nếu mà dọn nhà là chị phải báo cho sở di trú biết.
Dạ. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ. Yeah,
okay.
Rồi xin chào cô. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ chào Nhật Tấn, chào Đội Lục Thị Cao, tôi tên Minh á.
Mời anh. Mình.
Dạ, tôi có người bạn ở Việt Nam qua du lịch. Anh chàng 52 tuổi, bạn tôi. Rồi bất ngờ bây giờ quen với cái cô đó 61 tuổi và đòi lại muốn cưới. Tôi thấy không biết sao này, hỏi tôi có làm được, tôi nói tôi đâu có biết đâu. Luật sư nghĩ có được không? Luật sư tôi nghe không muốn nhắn nữa.
Dạ, nó có hai phần. Anh, phần đầu là technical, nghĩa là sao? Nghĩa là cái anh Việt Nam phải đủ điều kiện. Okay. Nghĩa là nếu mà có vợ phải ly dị rồi, phải single, nói chung là phải single. Okay. Và vô nước Mỹ hợp lý thì coi như là đương nhiên là đi vô du lịch đúng không? Qua hải quan cái điều thứ nhì á là cái người bên này cũng một lần nữa là phải single, một là gì rồi, hai là chồng có đời, ba là chưa bao giờ cưới chồng, ví dụ vậy. Ok, phải có quốc tịch, và cái cuối cùng á là cái quan trọng nhất. Cái vấn đề tuổi tác nó không có quan trọng ở đây. Nói chung là
tại vì tôi nghe đó. Nói là bạn tôi thì nó đã ly dị tôi biết, nhưng mà cái cô này hồi đó giờ chưa lập gia đình nào hết trơn á.
Dạ không sao.
Mà tôi nghe vậy tôi nghe đó trên dạ. Là tủ tôi nó không biết đâu, để tôi hỏi thăm giùm chứ tôi đâu có biết gì đâu.
Dạ vâng, ý của hai cô nói là cái tuổi tác thì nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái mà bạn tôi sắp trình bày là cái yêu á, cái thiệt á, miễn sao là thiệt. Okay. Tuy là vợ là có thể 60 sáu mấy mà chồng là 50 ví dụ đi, ok, miễn sao là mình là vợ chồng thiệt yêu nhau là bên tự giữ tương tự là nó ok thôi. Dạ
dạ dạ, ví dụ cho cảm ơn luật sư hả, có gì hả mà cứ tiến hành xin nhờ ngoài luật sư quá.
Dạ cảm ơn anh, dạ
cảm ơn chị Tấn, cảm ơn luật sư.
Xin chào thưa luật sư, như vậy trong cái trường hợp vừa rồi thì văn phòng mình làm việc tốt chứ ạ?
Ồ, bình thường với anh Dì Sáng Michael có không, những mà nhiều khi tôi người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều, mà Michael gặp rất là nhiều trường hợp mà người vợ lớn tuổi hơn người chồng. Dạ, tương tác nó khác. Thua là mình thiệt, mình sống chung với nhau, anh Dì Sáng, mình yêu vâng. Nhau là có bằng chứng đầy đủ là ok ạ.
Dạ, mình tôi thấy 63 tuổi mà lấy cô vợ 20 tuổi cũng đi qua đây bình thường.
Tuy nhiên là cái nếu mà cái tuổi tác mà nó trên lịch quá nhiều thì đương nhiên nó đặt cái câu hỏi đúng không? Nhưng mà cái chuyện đời thì cái chuyện đó vẫn là bình thường anh Dì Sáng, cái chuyện đó vẫn xảy ra mà. Dạ.
Giống như trường hợp này mà lãnh sự quán có hỏi tại sao mà cô trẻ quá cô lấy ông lớn tuổi quá vậy, thì lý do nào, nói gia đình, nói lý do là tại vì tôi muốn có tiền để giúp gia đình, cho câu trả lời này có được không ạ?
Yêu anh vừa giúp gia đình mà vừa yêu nữa,
vừa yêu luôn. Dạ vâng,
có chồng mà có chút yêu chứ đúng không?
Chứ còn nói mà yêu thương thì cũng có đấy, nhưng mà cái câu dạ vâng, xin được chào 8178994110, 8178994110, và xin được chào viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin dạ, biết quý danh ạ. Dạ vâng.
Dạ em tên Ân, mở ra là chào anh chị Cấn với chào anh Michael Cao.
Dạ vâng, chào.
Dạ em có một câu hỏi là em có đứa em gái của em ở Việt Nam á, có chồng có hai đứa con rồi, mà 8 năm về trước á nó định làm giấy tờ để đi qua đây á, nên có người về làm giấy kết hôn với nó mà làm giả đó, rồi bị phát hiện á, rồi người ta mới từ chối. Bây giờ em muốn cách giống như là muốn bảo lãnh á, theo diện anh chị em á, được không?
Yeah, anh bảo lãnh cũng được, nhưng mà cuối cùng là gì, cuối cùng sẽ biết tờ gì cũng đụng à. Ok, một khi mà mình đã đi phỏng vấn rồi là khi vô phỏng vấn nó lăn tay mình đúng không? Một khi lăn tay là vô hệ thống của nhà nước của Mỹ, một khi nó vô rồi không bao giờ ra, là nó đã có cái người đó có dấu vết cái fingerprint đó ở trong hệ thống. 15 năm sau cái cổ lớn tuổi hơn chút xíu rồi, ly dị rồi, vô đó phỏng vấn thêm lần nữa, lăn tay cái nó biết liền à. Nó hồi trước có hồ sơ bị từ chối, thì nếu mà nó nói là từ chối và bị cưới giả đó, thì là một trong hai điều sẽ xảy ra. Thứ nhất, nếu mà quá trắng trợn giả dối mà nó bắt gặp được á, thì nó không bao giờ cho vô nước Mỹ nữa. Nếu mà nó phỏng vấn mà nó không tin là thiệt, mà nó nói là trả lời sở di trú á, thì có thể quả may nó cho mình một cơ hội, nó gọi là làm cái đơn E601 waiver, là xin miễn cái phạt ngày xưa nói dối với lãnh sự. Vì nếu không cho tôi qua đoàn tụ với chồng, hay là đoàn tụ với ông anh, ông nội, bà nội ngoại gì đó, vân vân nha, thì là quá cực khổ, nó gọi là hardship anh. Ok, mình nó có thể nó cho mình cơ hội, hoặc là nó có thể nó không bao giờ cho mình vô nữa, một trong hai sẽ xảy ra. Dạ.
Dạ. Bây giờ em có thể làm giấy tờ để bảo lãnh anh chị em cho nó được không, anh là
phải... Được anh bảo sao được chứ, nhưng mà cái đương nhiên là được rồi, nhưng mà cái khó là 14-15 năm sau khi visa tới, anh làm xong hết trung tâm visa, xong rồi lúc đó đi phỏng vấn, cái người ta nói rằng là cách đây 15 năm trước cô đã làm hồ sơ giả. Thì bây giờ là phải làm cái waiver, muốn vô Mỹ là phải xin miễn cái phạt đó mới vô lại được. Nó là cái đơn E601 waiver đó, thì là cái chuyện đó nó không có đơn giản anh, nó cũng rắc rối lắm. Dạ.
Dạ, ok, rồi, cảm ơn anh. Dạ,
xin chào. 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi tham khảo với luật sư Michael Cao về vấn đề bảo lãnh anh chị em và chương trình visa đầu tư, cũng như visa du học cho con em của mình. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
À, xin vặn máy nhỏ lại hay là off the radio dùm. Chú ơi, chú vặn máy nhỏ dùm Tấn trước khi hỏi nói chuyện luôn ạ. Dạ.
Hello.
Dạ. Chú ơi, chú vặn máy vẫn còn nghe máy đó chú.
Tôi tên là Việt Nổ. Mình tên muốn hỏi chú Việt Tấn với Michael Cao à. Tôi bảo lãnh con tôi hồi năm 2000, tháng 5 2010. Mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ tuổi, bây giờ nó được 19 tuổi rồi, có làm quá tuổi rồi như thế nào?
Ủa, nhưng mà bây giờ mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi?
Bây giờ mấy đứa đâu? Một đứa 19, hai đứa 19. Hai đứa 22. Một đứa 24.
Nhưng mà 2010 làm hả?
Tháng 5 2010 làm.
Tại vì nếu phải đoán là nó quá tuổi hết rồi đó, nó quá tuổi mà mình có nhiều cơ hội để cứu nó lắm. Không biết cái hồ sơ nó còn không nữa. Mình...
Hồi tôi làm tuổi nó mới 10 mấy tuổi à.
Thì bởi vậy mới nói là, nhưng mà chú là thầy sanh hay quốc tịch?
Hả? Tôi là...
Mình là thầy...
Tôi là quốc tịch Mỹ.
Ok, quốc tịch từ hồi năm 2010 tới giờ?
Không, quốc tịch từ năm 2001 là bị lúc trước vợ tôi lãnh lần đó. Và mấy đứa nhỏ, cháu với mấy đứa con đó là mới vô, vợ tôi chết trước khi phỏng vấn 60 tháng thì vợ tôi chết năm 2006 là mấy gì đó, thì vợ tôi chết thì vô phỏng vấn thì nó từ chối hết, bây giờ làm tôi làm hồ sơ lại đó.
Ok. Nói chung đó là con của mình, nhưng mà dưới 21 mình vô từ 2001, 2010 mình mới mở hồ sơ. Thì những cái hồ sơ nó thường là một năm tới, 2011 là giải quyết cái đi phỏng vấn rồi. Lý do tại sao mà 1 tới 16 tới giờ nó chưa đụng đại gì hết?
Lý do đó là, dạ tôi làm là tới tháng 6, năm 2006 là Mỹ là mất chết.
Thì nhưng mà mình bỏ
là vô 2... Mỹ nó bán.
Nhưng mà 2010 mình đi phỏng vấn lại đúng không?
2010 trước là 2010 tôi làm hồ sơ lại bảo lãnh tháng 5.
Ok, hiểu. Nhưng mà anh nghe nè. Tháng 5 2010, một người quốc tịch mà lãnh như con dưới 21 mở hồ sơ là trong vòng một năm đi phỏng vấn liền, là tháng 2011 là phải phỏng vấn rồi. Mà tại sao mà không từ 11 tới 16 không có nói năng gì hết?
Tôi lãnh con, có cháu ngoại, cháu nội, con gái, có chồng, có con, mấy đứa cháu nội lúc đó mới 13, 14, 15 tuổi, hai đứa.
Ok, thì bây giờ sao bây giờ là ai bảo lãnh cho ai?
Tôi bảo lãnh cho con tôi, và mà mấy đứa ăn theo là cháu nội. À, một đứa gái, một đứa con trai.
Nghĩa là đó là mấy đứa nhỏ. Con của chú bây giờ là nhiêu tuổi và có vợ có chồng không?
Con tôi là nó có vợ chồng với một đứa bốn mấy tuổi không ạ?
Ok, nghĩa là một người quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình hay không? Hồ sơ đó
có gia đình đó. Mỗi okay, đứa có nghĩa... hai đứa con.
Dạ, hiểu rồi. Nghĩa là cái hồ sơ này là ba có quốc tịch bà lãnh cho con bốn mấy tuổi có gia đình. Ok. Mình nộp là 2010, bây giờ là cái diện F3 nó tới tháng 12 năm 2004.
Ba mấy mới được phỏng vấn.
Bây giờ nó lại vậy nè, mình nộp là năm 2010. Ok. Nhưng mà cái hồ sơ của chú là F3. F3 là ba có quốc tịch bà lãnh cho con ở Việt Nam có gia đình. Ok, một người quốc tịch bà lãnh như con nói gia đình, bây giờ nó đang giải quyết tới hồ sơ 22 tháng 12 năm 2004 của chú là nộp tháng 5 năm 2010. Tháng 5 năm 2010 là sao? Nghĩa là cỡ 6 năm nữa hồ sơ mới tới, hy vọng. Ok, thì khi mà 6 năm nữa thì mấy đứa cháu thì rất có thể
hồi tôi làm đó thì có hai đứa cháu 14 tuổi.
Hiểu chú ơi, nhưng mà chú phải hiểu là khi mà hồ sơ 14 tuổi nhưng mà cái việc F3 là ba má quốc tịch và lãnh như con có gia đình hiện tại là nó cỡ 12, 13 năm gì đó. Thì khi mà visa nó tới thì tuổi của cái đứa nhỏ nhất là cỡ 26, 27 tuổi. Không biết có đi được theo ba má không? Cái đó khó nói. Chú hiểu.
Hello.
Vậy là nó được approve, nó có khóa tuổi không?
Không, cái hồ sơ này biết là có thể là approve rồi, cái vấn đề mà tự chú chấp thuận chỉ là cái trừ là thời gian chờ đợi thôi. Nhưng mà một lần nữa cái hồ sơ mà chú mở để bà lãnh cho con ở Việt Nam bốn mấy tuổi có gia đình đó, thì là hiện tại nó đang mới giải quyết tới tháng 12 là 4 mà mình nộp là 2010, nó vẫn thêm 5-6 năm nữa hồ sơ mới tới chú ơi, mới đi phỏng vấn.
Thì trước á, Dạ tôi lãnh nó tới tôi tới ngày thì phỏng vấn rồi.
Chú nghe luật sư nói chuyện là được hay không được, và chú nghe luật sư nói để
nhưng mà chú phải hiểu là cái hồ sơ của già của mẹ của con ở bên Việt Nam, khi mà mở hồ sơ và lãnh, khi mà mẹ qua đời là hồ sơ chết theo, ok, bởi vậy nó mới từ chối hết, tuy là cấp visa rồi là tại cái hồ sơ chưa hoàn tất, khi mà con qua tới Mỹ, qua hải quan Mỹ thì lúc đó mới hoàn tất hồ sơ, đúng không? Thì đó là hồ sơ mới. Khi mà chú mở hồ sơ mới là hồ sơ mới, nó tính lại hoàn toàn ngay từ đầu thêm mười mấy năm nữa. Chú xin lỗi chú.
Nhưng mà tôi muốn hỏi là những cái cháu hồi tôi lãnh nó 14, 13 tuổi, giờ nó 19 tuổi. Khi đi nó có khóa tuổi, có khiếu lại tuổi đi theo gì được không?
Có thể là theo được, có thể là không. Cái đó khó nói lắm chú. À, chú nộp 2010, bây giờ nó được chấp thuận chưa? Được gặp tôi
chưa? Cái gì? Nữa làm hình với mình, nữa mình làm cái hơi vì sao để xin cho tụi nó cái hỏi được đi theo đó.
Dạ, cái vấn đề đi theo cũng khó chứ, nhưng mà bây giờ được approve chưa, được chấp thuận chưa chứ, cái hồ sơ đó.
Approve rồi, 2010 approve rồi, 2011 rồi.
Ồ, 2011 approve hả? Wow, cái đó là xui á, chú ơi, cái thời gian chờ đợi có 1 năm mà, nghĩa là 31 khi đi tới, trừ lại thời gian chờ đợi chỉ được có 1 năm mà. Không biết có đúng không? Còn nếu không nữa, chú có muốn, chú có thể mang lên văn phòng để Michael coi nha. À, chứ mà qua video mà không có giấy tờ, nó không có chính xác, nhiều khi Michael cũng không có muốn nói.
Chú cứ ghé qua văn phòng hai nơi tham khảo miễn phí lần đầu rồi chú ha.
Dạ, vâng chú ơi.
817-899-4110, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề bảo lãnh anh chị em. Khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gọi để biết, tham khảo để biết tình trạng quý vị có quyền lợi như thế nào. Xin được chào, bây giờ tiếp theo có hai vị. Hello.
Hello.
Chào biết quý danh luôn ạ.
À, dạ, em tên Phương ở Gò Linh á anh. Tại em có muốn có một câu hỏi, em muốn hỏi luật sư á. Là em có làm hồ sơ bảo lãnh ông anh cách đây cũng mấy năm rồi. Nhưng mà nó có, tại vì chú nó có giờ gửi giấy về cho em là kêu em gửi cái bằng chứng cụ thể là đó là anh em ruột á.
Dạ vâng.
Mà cái hồi năm ngoái nó có gửi hồ sơ cho em như vậy thì... em mới gọi về hỏi ông anh ổng đổi ý, ổng không muốn đi, nhưng mà bây giờ ổng nói ổng muốn đi thì em hồ sơ này em có nên em có tiếp tục được không, hay là em phải phạt lại từ đầu vậy anh?
Em phải nó có gửi thư từ chối chưa?
Dạ không có thấy gửi thư từ chối gì hết đó, mà em chỉ nhận được
mình,
cái thư
cho mình,
hồi năm ngoái đó. Dạ,
nó cho mình 3 tháng lận đúng không, để bổ túc hồ sơ, 87 ngày để bổ túc hồ sơ. Mình có bổ túc không?
Lúc đó là em chưa có bổ túc gì hồ sơ cho hết trơn á, tại vì lúc đó em
nhưng mà bây giờ lên mạng á, bây giờ lên mạng check á, hồ sơ đó còn không, nó có để là vẫn pending không?
Vậy là mình phải lên mạng mình check hai anh. Vậy em có thể
bữa nào em check. Thứ nhì á là viết lá thư giải thích cho nó là mình muốn tiếp tục hồ sơ, đừng có nhắc gì tới ví dụ ông anh không muốn đi hết, cứ nói là mình muốn tiếp tục hồ sơ, xem nó có đồng ý là để cho mình tiếp tục cơ hội để bổ túc hồ sơ không. Nếu mà có cơ hội thì Michael khuyên bổ túc đi. Thêm một điều nữa. Nha, Michael khuyên á nha, đây là chỉ có ý kiến cá nhân, không có liên quan gì tới luật pháp nha. Michael đề nghị khi mà không những của chị mà của rất là nhiều người anh Diệp Thánh, là nếu người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ, chị cứ làm đi, đừng nhắc gì tới bên Việt Nam, kệ đổi không kệ, người ta cứ tiếp tục hồ sơ. Cái lý do cái thời gian mà bổ túc cho tới cái ngày đi phỏng vấn lại thêm 5-6 năm nữa, mà cái người Việt Nam đổi hay không, có nhiều khi 5-2 năm người ta đổi hoài, đổi đi đổi lại, cứ tiếp tục cái hồ sơ đi chứ. Nó đâu có đáng gì đâu chị, đúng không? Đúng anh Diệp Tấn?
Dạ vâng.
Nó không
vậy
có đáng
thì vậy thì em có thể em lấy hẹn để đi ghé ở chỗ văn phòng anh được không? Ở gọi lần
em không biết là mở lại được không á chị ơi, mà nếu không mở lại mà làm lại từ đầu thì uổng lắm chị.
Vậy thì có gì gì anh có thể, vậy em có ghé qua chỗ văn phòng của anh để mà nhờ anh làm mấy cái, gửi mấy cái thư từ cần thiết được không anh?
Cũng có thể được chị, Michael có thể check, mà nếu mà nó chưa đóng thì mình có thể là yêu cầu đó tiếp tục hồ sơ chị. Còn nếu mà nó đóng rồi thì cũng khó nói lắm chị. Cái đó chị có thể được check ở trên mạng được mà chị. Chị check ở trên mạng được.
Dạ, vậy cảm ơn anh ha.
Dạ vâng chị. Dạ,
cảm ơn.
Xin tiếp chuyện với giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, hello, xin chào anh Việt Tấn. Xin chào luật sư Cao.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Dung. Tôi có câu hỏi luật sư là nếu mà năm nay tôi nộp đơn bảo lãnh người em ở Việt Nam thì em con của em thôi, tức là đứa cháu thôi, năm nay nó sinh năm 2001 thì cái cơ hội nó được đi theo ba mẹ có cao không hả luật sư?
Ok, bây giờ là 15 tuổi đúng không?
Dạ đúng.
Mở hồ sơ người em là anh chị em. Anh chị em hiện tại nếu mà phải đoán nó có 13-14 năm. Ok. Cái đó là hy vọng đó, là 13-14 năm. 5 năm nữa, bây giờ là 15, nói chung là 15-16, 5-6 năm nữa là 21 tuổi. Thì là khi mà visa tới 27-28-29, cái đó có nói lắm chị, nó cũng đâu đó 30-40-50% gì đó nha. Có nói lắm chị, nếu mà phải đoán.
Cái đó nó tùy thuộc vào cái thời gian mà người ta approve hả luật sư?
Dạ vâng, chị đúng rồi đó. Chị nói đúng rồi đó. Là cái thời điểm nộp vô cho tới ngày approve. Ví dụ như mình nộp bây giờ đi 26 đi, 2025-26 mà nó approve á, thì mình vẫn có cơ hội. Đúng không? Chuyển xa là đừng có làm với cái thôi, đừng cưới. Mấy đứa cháu đừng có cưới. Dạ.
Tức là khoảng bây giờ nộp mà 5 năm nữa họ mới approve thì cái khả năng nó có thể
thấp.
Còn nếu mà mình mở cái hồ sơ là mình phải mở hồ sơ cho vợ chồng, đứa em và riêng hay là chung ha, luật sư?
Nó một hồ sơ chị ơi, chị mở hồ sơ cho đứa em.
Một hồ sơ vợ chồng.
Cái người vợ, người chồng là ăn theo, mấy đứa nhỏ là ăn theo, cái người đó, cái người em ruột của chị á.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào cô. Tám một bảy tám chín chín bốn một một không, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp tham khảo với luật sư Mai cố cáo. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ chào luật sư ạ, em là Hùng ở Garland ạ.
Dạ, xin chào.
Em có câu hỏi như vậy ạ, luật sư nghe em ạ.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, tại vì ngày xưa em qua Mỹ là bà xã bảo lãnh thì bà xã có thể thân. Bây giờ bà xã mới vừa vào quốc tịch. Thì như vậy em vẫn phải đợi 5 năm để vào quốc tịch hay là chỉ cần 3 năm là em ở Mỹ 3 năm là em có thể vào quốc tịch được ạ?
Nhưng mà bà xã bảo lãnh anh đúng không?
Dạ bà xã bảo lãnh lúc đó là thẻ xanh, nhưng mà bà xã mới vào quốc tịch đầu năm nay.
Thì anh phải, ok, cái luật là vậy nè. Nếu mà mình cưới người vợ và vợ của mình có quốc tịch, thì trong cái 3 năm quốc tịch đó thì mình được ăn theo. Hai người vẫn tiếp tục sống chung với nhau và tiếp tục là vợ chồng với nhau. Thì là miễn sao là trong 3 năm chờ đợi của thời thanh của mình vô tịch ấy, mà người vợ của mình cũng là có quốc tịch luôn, thì mình được đi thi. Tuy nhiên là cái điều kiện mà không đủ là vợ của anh chưa đủ 3 năm quốc tịch, đúng không? Nghĩa là anh phải đợi.
Dạ đúng rồi, mới có quốc tịch đây à. Dạ, chưa đủ.
Thì bởi vậy mới nói là anh phải đợi đủ 5 năm. Dạ.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư ạ. Dạ.
Dạ, bảo anh. Dạ.
Rồi, xin chào anh. Xin cho biết quý danh vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, xin biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Biết tên của cô là gì vâng?
Chào luật sư, tôi muốn hỏi tôi retire rồi mà tôi có bảo lãnh được đi du lịch không ạ?
Retire bảo lãnh đi du lịch cô ơi. Cô ơi, cái vấn đề bảo lãnh du lịch nó không á, yêu cầu ai đứng ở bên Mỹ mà đứng ở bảo lãnh của cô, cái điều kiện là không cần. Người du lịch mà muốn điền đơn nộp đơn đi du lịch qua Mỹ á thì chỉ cần điền cái đơn DS-160 đóng phí và đi phỏng vấn cô, không bắt buộc phải có người bên này đứng ở bảo lãnh cô.
Tại vì lúc trước á, hồi con gái có gia đình á, tôi muốn bảo lãnh đưa em qua đi đám cưới. Mà hỏi luật sư ở bên Việt Nam á, nó nói tôi không có công ăn việc làm hay ra không có làm được. Thành ra bây giờ muốn hỏi lại á.
Dạ dạ, dạ không cần đâu cô ơi. Nói chung là những người du lịch ở bên Việt Nam á, rất là những người mà đi nước kia nhiều á. Người ta điền đơn đóng phí cái là phỏng vấn thường đừng cho đậu không cô. Không cần ai bên này đứng ra đâu cô. Dạ. Yeah.
Ok, dạ cảm ơn luật sư. Với lại tôi có đứa cháu muốn đi qua đây á, tôi muốn liên lạc với Vũ Hiển á, liên lạc số nào vậy luật sư?
Dạ, cô có cái giấy đó không cô?
Có, ok.
281
281, ok.
900-5553
900-5553.
Dạ, bằng cô, dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào cô. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, xin cho biết quý danh không ạ? Dạ vâng.
Dạ, tôi tên Hương.
Mời cô Hương.
Dạ. Tôi muốn hỏi thăm vấn đề con tôi nó nộp đơn đi quốc tịch á.
Dạ.
Dạ, nó đã đậu rồi nhưng mà hôm nọ không có nộp hình. Xong rồi cái người ta biểu đem hình lên cho người ta. Xong rồi từ đó rồi chờ hoài mà không sao, không lâu quá không thấy có.
Lâu việc lâu gì vậy?
Mà lúc đó là cái thẻ xanh á. Dạ là hết hạn á. Thì bây giờ lỡ mà chờ lâu
thời xanh
mình có vấn đề gì không?
Dạ, nói chung là mình khi mà thời gian hết hạn thì mình nên renew nó. Nhưng mà nếu mà mình đi theo quốc tịch mà đậu hết rồi, nhưng mà nộp cái hình lâu chưa chị?
Dạ, dạ nộp mấy tháng rồi mà sao chưa thấy.
Marco đề nghị nha, chị nên hàng InfoPass đi, cố gắng InfoPass lên Dallas đi nha. Tại cái thời điểm này nè, sở di trú người ta rất là quan tâm những cái hồ sơ quốc tịch. Người ta muốn là mình vô quốc tịch để bầu cử đó. Thì một lần nữa là bên sở di trú người ta rất là quan tâm cái phần mà đi thi quốc tịch và đầu mà đi xin thẻ. Yeah.
Tại vì có hỏi người ta nói là để người ta đang check cái hồ sơ đó, ta check cái background của mình đó.
Dạ dạ, ôi background nhiều khi nó bị dướng cái tên tuổi hay gì đó. Có đâu có đổi tên phải không?
Dạ dạ không, vậy rồi có ảnh hưởng dạ. Đến cái giả xanh mình hết hạn hồi lâu rồi không?
Dạ nó không ảnh hưởng, nhưng mà Michael khuyên á, đừng có để thẻ xanh hết hạn, thà là mình renew đi, nhưng mà renew thì nó lại tốn tiền thôi. Dạ.
Rồi xin chào cô nha. Rồi xin chào cô. Chào bạn giả tiếp theo, đầu tiên tiếp theo trở lại trong chương trình. Hello.
Hello, có dạ, phải xin, tôi không ạ?
Dạ, xin cho biết tên luôn. Dạ vâng ạ.
À, tôi tên Hòa. Chào Việt Tấn, chào Michael Cao. Tôi có một câu hỏi. Là tôi về thường xuyên về Việt Nam và tôi có một đứa bé ở bên đó, không có Mary, không có làm giấy hôn thú. Nhưng yeah. Mà tôi năm vừa rồi tôi có về làm giấy thử máu, thì tôi duy nhất tôi chỉ có cái giấy thử máu thôi, vì sinh của bé nó không có tên cha. Thì trong okay. Trường hợp bây giờ bé được 5 tuổi rồi thì có trường hợp nào để nhanh nhất hoặc tôi có thể về tòa lãnh sự ở Việt Nam để mà xin bé qua bên này hay không? Mẹ trong khi mẹ đồng ý cho đi với ba.
Cái câu hỏi là khi bé ra đời thì anh có quốc tịch Mỹ không?
Dạ tôi có quốc tịch Mỹ.
Khi bé ra đời 5 năm trước đây đúng không?
Tôi có đầy đủ hết.
Ok. Nghĩa là mình có quốc tịch trước năm 2010-2011, đúng không? Trước đó.
Tôi có quốc tịch gần 20 năm rồi.
Ok, rồi. Nói chung là cái đường mà lẹ nhất là xin quốc tịch cho bé. Ok, xin quốc tịch cho bé. Cái DNA test là mình thử ở Việt Nam hay thử đâu, thử Mỹ?
Tôi thử ở Trung tâm Huyết học Việt Nam năm vừa okay. Rồi, năm trước.
Dạ vâng, mình phải mở cái thủ tục ở bên Việt Nam. Mình sẽ đăng ký ở bên lãnh sự của Việt Nam. Ok, nói là đây là con tôi, thì tôi muốn hẹn là mẹ của bé và bé sẽ lên lãnh sự để phỏng vấn, xác nhận, trình bày bằng chứng là đây là con của tôi. Thường thường nó cỡ 1 tháng, 1.5 tháng, 2 tháng mới có ngày hẹn đi phỏng vấn. Nếu mà trong cái cuộc phỏng vấn mà nó yêu cầu thử DNA, mà thông thường là nó sẽ yêu cầu thử DNA, ok, thì nó mất thêm cỡ 2-3 tháng, 3-4 tháng nữa. Cái lý do là thử DNA là thử ở bên Mỹ, không phải là thử ở bên Việt Nam nha. Thử ở bên Mỹ, không phải thử Việt Nam. Khi mà thử bên Mỹ thì nó mất bây giờ lắm, mà bên này nó gửi cái hộp về vô lãnh sự và hẹn mẹ với con lên đó là lấy nước miếng, xong rồi lấy xong nó bỏ vô hộp rồi gửi ngược lại qua bên Mỹ, rồi nó test xong nó có kết quả.
Vậy là tôi phải về tòa đại, về Việt Nam vô tòa đại sứ.
Anh không cần, chỉ có vợ anh với con anh hẹn lên phỏng vấn thôi, không có vấn đề. Cái thủ tục nó gọi là CRBA Consular Report of Birth Abroad, ok? Nói chung là mình xin cái lãnh sự là xin quốc tịch cho con của mình, ok?
Cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn. Mời hai vị thính giả đang giữ đường dây gọi trở lại 817, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện với luật sư Mai Cô Cao và 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa luật sư, cũng có một message gửi vô. Con có thể sanh được quyền bảo lãnh cho mẹ ở Việt Nam hay không, thưa luật sư?
Không bảo lãnh định cư được anh Việt Tấn ơi. Bảo lãnh nói chung là đi du lịch có thể được, nhưng mà không bảo lãnh định cư được.
Yeah. Tức là người nào mà có thể sanh là con, không còn biết lớn nhỏ, mà bảo lãnh cho cha mẹ là không được. Phải có quốc tịch thì mới bảo lãnh được, thưa luật
sư. Phải có quốc tịch và không những có quốc tịch mà trên 21 anh.
Dạ vâng, phải trên 21 tuổi nữa. Có quốc tịch mà trên 21 tuổi.
Tại nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tôi đi du lịch qua Mỹ đẻ đứa con mấy tháng có bảo lãnh được ba má không? Là tôi trả lời là không. Phải 21 tuổi mới bảo lãnh được.
Dạ vâng, như vậy thì khi mà cái thời gian mà có đứa con có 21 tuổi mà có quốc tịch bảo lãnh cho cha mẹ của mình, hai vợ chồng, tức là cha với mẹ của mình, là thời gian bao lâu thưa luật sư? Trung bình.
Con mà quốc tịch bảo lãnh cho ba má hay sao anh?
Dạ vâng.
Thường thường mà con mà trên 21 có quốc tịch bảo lãnh cho ba má, nó gọi là gì, ưu tiên, nó không có nằm như tập bảo lãnh, nó đi lẹ lắm, nó như là vợ chồng có quốc tịch á.
Dạ vâng.
Một năm đi phỏng vấn, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Như vậy thì không có thể không có quốc tịch thì đừng nói đến chuyện bảo lãnh cha mẹ. Vâng.
Dạ vâng.
Xin chào
anh. Bác sĩ 21 dạ.
Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ biết quý danh của cô luôn.
Ờ dạ tới em phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Ờ dạ. Em tên Phường. Anh cho em hỏi luật sư là em bảo lãnh cho ba em á thì em bảo lãnh được mấy tháng rồi, giờ người ta gửi cái đòi về để làm cái hồ sơ về bảo trợ tài chính á.
Dạ. Dạ
nhưng mà em không có đủ thì em có nhờ người anh em bảo trợ, thì bây giờ em cần thêm cái cần những cái giấy tờ gì để mà làm cái hồ sơ đó.
Dạ. Nói chung là cái thủ tục là chị đang làm là hồ sơ bảo trợ tài chính. Giống như là anh Việt Tấn mới nói là cái vấn đề mà con cố tình bảo lãnh cho ba má lẹ lắm. Chị mới bảo hồ sơ là mấy tháng sau là qua trung tâm visa rồi. Mà nếu mà qua được cái giai đoạn này nó gửi hồ sơ về Nam phỏng vấn là trong vòng năm thì phỏng vấn. Okay. Cái hồ sơ bảo trợ tài chính mà chị không có đủ thu nhập làm kiếm người cosign, Việt Nam gọi là cosign, mình gọi là chỗ sponsor là đồng bảo trợ đó. Okay. Thì cái thủ tục chị nên đọc cái đơn Y-864 rất là kỹ nha. Tại vì cái list mà bên trung tâm visa người ta gửi qua mình phải cung cấp đầy đủ giấy tờ. Không cung cấp đầy đủ giấy tờ nó không gửi về Việt Nam, không học bẩn. Okay. So, cái thủ tục mà cô sign á, nó giống y như là cái thủ tục của người đứng ở bà lãnh của chị á, cũng nộp cái đơn Y-864 3 năm thuế, có giấy của công ty vân vân. Okay. Chị phải có đầy đủ, cũng phải những cái đơn đó và cũng phải ký. Yeah. Yeah.
Rồi.
Có cần thêm giấy tờ gì nữa không luật sư, giống như là tại vì em tự ở nhà làm thành ra rồi là
dạ. Cái người đồng bảo trợ chỉ có cần cái phần mà bảo trợ thôi chị ơi, còn cái phần của chị ấy, thì nó yêu cầu nhiều, giống như là hình nè, giống như là cái đương nhiên là cái phần điện này kia rồi điện cái đơn DS-260 ở bên Việt Nam vân vân, cái list nó nhiều, chị cứ làm theo cái checklist của bên trung tâm visa chị.
Dạ cảm ơn luật sư ạ.
Dạ,
dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về những dịch vụ có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ. Khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi ở đâu thì quý vị cũng có thể tham khảo trực tiếp với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, một tại Cali, Sài Gòn, Mo. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Và một tại Asia Times Square, số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí hoặc ghé qua văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý vị trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Mà ngoài cái vấn đề di trú nhật tịch thì Marco cũng xin giới thiệu là văn phòng là một tài liệu hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Và điều cuối cùng là tuần sau Marco có thể là không lên được chương trình, lý do là Michael có business trip, không biết có lên được không, hy vọng là lên được. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Michael xin hẹn lại quý vị trong sau. Dạ vâng, Michael xin kính chào, chào anh Việt Tấn.
Xin kính chào luật sư.